Hình bóng thương yêu. Hồn hỡi hồn, hồn dông chơi nơi mây bạc. Hồn hỡi hồn, hồn lạc phương nào. Dương Tử Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có hai ông bạn già, ông Thiếu Sơn và ông Dương Tử Giang. Ông Thiếu Sơn công tác báo cứu quốc, ông Dương Tử Giang công tác văn nghệ. Thuở ấy tôi còn trẻ lắm, mới ngoài 20 tuổi. Tôi khoái ngủ với ông Thiếu Sơn. Ông Thiếu Sơn mập mạp, tròn quay, bụng bự, nằm ôm ông vừa êm vừa mát. Tôi vỗ bụng ông nói: "Chừng nào kháng chiến thành công về ông gả con gái cho tôi nghe." "Ừ, nó ưng thì tao gả," ông trả lời. "Con gái ông có mập như ông không? Mập quá à, nằm ngủ quên lăn đè tôi nhẹp ruột còn gì." Ông cười ha hả, ông già vui tánh. Còn ông Dương Tử Giang thì ốm và cao liêu nghiêu. Hồi ở thành mới vô, khoảng năm 1950, ông có bộ pyjama màu xanh, cái áo bành tô màu xanh, cái bồng cũng màu xanh. Sau đó không biết ai may cho ông một bộ bà ba vải trắng, ngắn cũng cỡn, mặc vào như đàn bà mặc áo túi. Ông mặc pyjama dơ thì gùi lại, nhét vô bồng, lấy bộ bà ba ra mặc. Mặc bà ba dơ thì lại gùi, nhét vô bồng, lấy pyjama ra mặc. Thay phiên, bộ nghiêm, bộ nghỉ, như vậy đó, không có cần giặt. Cũng cần nói rõ lúc ấy cơ quan đóng miệt U Minh, nước sông mặn đắng, tắm rửa giặt giũ rồi mình mẩy quần áo cũng rít rịch như con cá ăn muối. Xà bông chà vô bọt quến cục, muốn gọi đầu cứ móc cục bùng vò lên rồi chà xác. Bởi vậy lâu lâu, đợi có dịp đi công tác miệt sông sâu nước chảy, ông mới tổng tắm giặt một lần. Tắm rồi cũng không cần chải tóc, ông lấy 5 ngón tay cào 3 cái lên đầu là kể như xong. Ông Dương Tử Giang có cái mùng rất rộng, mùng hai nóc đàng hoàng, rừng U Minh có tiếng muỗi nhiều. Thường ông làm việc trong mùng, ngày cũng như đêm. Năm đó đâu có dầu lửa cơ quan, chỉ đốt đèn dầu cặn thôi. Hoặc đốt hột mùa u, sắc mỏng phơi khô, khói mù mịt. Ông đốt đèn ở trong mùng sáng tác nên cái mùng vải trắng của ông cũng đóng khói, đen thui, hôi rình. Nhưng tôi thích ngủ với ông để nghe ông nói chuyện đời và coi ông sáng tác. Lúc đó ông viết tuồng hát bội, đêm nào ông cũng vừa viết vừa ngâm nga nho nhỏ. Ông viết có nhiều đoạn hay lắm. Nghe ông ngâm nga tôi đã thuộc lòng như tuồng Sạc Tông Lơ Bai. Sạc Tông Lơ Bai, hai tên chỉ huy Pháp bị bắt ở chiến dịch biên giới. Khi tướng Tây Sạc Tông râu ria, lông ngực, kéo quân lên trấn biên giới, thì phất cờ giống trống, xưng danh. Quân đi chật núi, ngựa uống nước, cạn sông. Cờ đề chữ Sạc Tông, nhắm biên cương trực chỉ. Hoài Phong biết mấy, đó là lúc ra đi. Còn khi về thì quăng súng lột mũ xé áo bứt râu, giống y như Tào Tháo ở quê Dung Đạo. Không còn ra cái thể thống gì cả. Nhưng hay nhất là cái lớp Nguyễn Trung Trực ra đi chiến đấu, gần tới giờ hành quân mà cha già bệnh nặng thổ huyết lâm ly, nát tâm can vì giằn xé giữa chữ trung chữ hiếu. Ông vừa khóc vừa gọi hồn cha: "Hồn hỡi hồn, hồn dông chơi nơi mây bạc. Hồn hỡi hồn, hồn lạc phương nào. Cõi giới ba gió thảm mưa sầu. Rừng U Minh tứ bề lao lách, đêm nghe mưa rơi lộp độp trên lá dừa nước, thêm ếch nhái ẩn ương kêu quỳnh quang não não. Mà nghe ông vừa ngâm nga vừa thổi kèn, miệng ò e thật là buồn rã rột. Đó là nhắc chuyện ở rừng. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, chúng tôi được phân công về Sài Gòn công tác. Ông Thiếu Sơn và ông Dương Tử Giang về trước. Tôi về đợt chót vào khoảng cuối năm. Từ Quyện Sử tôi ngồi tàu máy về Phụng Hiệp, rồi từ Phụng Hiệp tôi đi xe đò về Sài Gòn, cùng đi một chuyến với anh Sơn Nam. Trước khi lên đường, đồng chí lãnh đạo có dặn: về Sài Gòn trước hết là lo giấy tờ hợp pháp, sau đó là lo cơ sở làm ăn sinh sống cho ổn định. Còn về mặt công tác thì sẽ có người của tổ chức đến móc ráp sau. Về tới nhà, ba má tôi vẫn còn đủ. Các chị tôi vẫn bình an, các em tôi đã trưởng thành. Sau 9 năm xa cách, hôm nay gia đình tôi được đoàn tụ, tương đối đông đủ. Chỉ còn thiếu người anh ruột của tôi kháng chiến ở miền Bắc, chưa về được. Ba tôi tóc bạc trắng, mẹ tôi cái lưng còng xuống khá nhiều. Hai ông bà đều có vẻ lụm cụm. Tôi về, gia đình mừng lắm. Ba má và các chị tôi bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi 5-7 tháng đi dưỡng sức, còn việc làm ăn sinh sống rồi sẽ tính sao. Nhưng tôi nóng ruột lắm, muốn sớm ổn định cuộc sống để rồi còn lo công tác. Tôi về được 4 ngày. Xế chiều hôm ấy tôi đang nằm trong buồng nói chuyện với ba má tôi thì đứa em út chạy vào.
Có ai kiếm anh Năm kìa?
Ai vậy cả?
Tôi nghĩ không ra. Tôi về đây nhà cửa địa chỉ giấu biệt, có cho ai biết đâu mà kiếm. Tôi nói: em ra coi có phải công an lính kính gì không? Con em tôi chạy ra ngắm nghía một chút rồi trở vô. Coi có vẻ cũng đàng hoàng, mà hơi lù khù như anh Năm vậy đó. Chắc là người ở trỏng.
Cái con nhỏ này, tôi vậy mà nó nói lù khù.
Tôi uống hớp nước cho tỉnh mình rồi bước ra. Tôi tính, nếu là công an mật vụ tới làm khó dễ, thì tôi sẽ đấu lý với nó một trận cho biết tay nhau. Hiệp định Geneva ký chưa ráo mực kia mà. Cái tụi này hãy ăn ngược nói ngạo. Tôi vừa bước ra bỗng có tiếng kêu mừng rỡ:
Phương Viễn! Anh Giang!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
Sao biết tôi ở đây mà đến?
Tôi hỏi.
Thì hồi dưới U Minh ông chỉ cho tôi nhà ở miệt này.
Tôi đi kiếm 2-3 ngày mới gặp á. Nhà bằng cờ mà ông kiếm ra cũng hay á. Đúng là thổ địa. Ông đã ngồi xuống ghế. Tôi vừa rót nước vừa ngắm ông. Ốm hơn lúc ở trong rừng, ôm cặp táp, mặc đồ tây, bành tô, cà vạt, giày da tươm tất lắm. Bây giờ ông làm gì? Tôi hỏi.
Làm báo.
Còn bác Thiếu? Tôi muốn hỏi bác Thiếu Sơn.
Ông làm hãng Sơn Hải Âu, Albatross.
Làm ăn khá không?
Thiếu vốn quá mới chạy kiếm ông đây nè. Ở rừng về chân ướt chân ráo, không có đồng xu dính túi, mà phải tự lực cánh sinh. Ra cho được tờ báo thiệt trần thân.
Rồi ông vào đề ngay.
Có tiền không? Đưa vài chục.
Ý ông nói vài chục ngàn.
Làm ăn khá, mình đưa lại.
Mới về 3-4 ngày, còn ăn chật ông bà già đây.
Ông già có tiền không?
Bà con quen lớn gì, ai có tiền cho dây cũng được.
Cho cách mạng dây mà.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp.
Để hỏi lại coi.
Tôi bước vào trong kêu con Út.
Út à, em biết ba má có tiền dư không?
Út gãi gãi đầu rồi nói.
Ba hưu trí rồi, Tiền hưu trí chắc đủ ba xài. Má thì có kỳ cỏm mà em không biết được nhiều ít. Tôi bước ra sau nói nho nhỏ với ba má tôi. Còn có người bạn thân ở trong kháng chiến, bây giờ về đây ra báo mà không có vốn, muốn hỏi nhà mình có tiền cho mượn, ít nhiều cũng được, góp gió làm bão. Bão cách mạng mà. Ba tôi hỏi, ai vậy con? Thưa bà, anh Dương Tử Giang. Mắt ba tôi sáng lên.
Dương Tử Giang hả? Được, được, được lắm, được lắm.
Ba tôi là công nhân Ba Son, thường đọc báo và biết tiếng anh Dương Tử Giang từ trước. Nhưng rồi ba tôi nhìn sang má tôi, ngập ngừng. Bà có dành dụm được ít đỉnh gì không? Giúp tụi nó. Tôi nhậu hết rồi. Má tôi có vẻ suy nghĩ. Cũng có chút ít để phòng khi ốm đau bất trắc. Chừng bao nhiêu má? Tôi hỏi. Chắc được mười mấy ngàn. Thôi, cho tụi con mượn 5.000 nghe má. Má tôi gật đầu. Được. Ông Dương Tử Giang cầm 5.000 đồng từ giả ra đi, còn dặn với lại. Báo sắp ra đó, ông ráng lo viết bài nha. Độ 10 ngày sau, ông trở lại. Báo lên khuôn rồi. Còn bài vở gì đưa đây. Báo tên gì? Tôi hỏi. Công Lý, ngon chưa? Mới ở dưới rừng về, còn lạ nước lạ cái, với lại có biết tôn chỉ mục đích của tờ báo của ông sao đâu mà viết. Thì cứ viết y theo đường lối văn nghệ cách mạng vậy. Nhưng viết kỹ đừng để lộ, tụi này nó dám bắt bỏ tù lắm á. Thì ông phải gợi ý cụ thể một chút, tôi mới viết được chứ. Môi trường mới, hoàn cảnh mới mà. Nè, thì viết đấu tranh chống áp bức, bất công, đấu tranh đòi thống nhất tổ quốc. Tôi vẫn ngồi làm thinh. Ông kéo ghế sát lại. Hay là như vậy, bây giờ sách báo nó viết nhảm nhí quá, tình yêu lãng mạn, đồi trụy khiêu dâm, rồi kiếm hiệp phi tân, phi kiếm luyện phép luyện đan, nó đầu độc con em mình, hại mấy đứa nhỏ quá. Ông ráng suy nghĩ, ông viết một cái chuyện thiếu nhi thật là mạnh đi. Có ý nghĩa đấu tranh đàng hoàng. Mình viết giáo dục con nít thì ai cũng phải hoan nghênh. Nói đến đây ông vỗ mạnh vào vế tôi. Được không nè? Tôi giật mình. Được. Thế là tôi bắt đầu viết cái chuyện thiếu nhi đầu tiên. Nhan đề là Loạn rừng xanh. Đó là chuyện muôn thú trong rừng vì bị chúa Sơn Lâm tàn sát quá dã man, nên cùng nhau kết đoàn, bàn mưu tính kế chống lại. Cuối cùng nhờ sức mạnh đoàn kết và mưu trí của muôn loài, thú rừng đã dùng hỏa công đốt cháy chúa Sơn Lâm, đuổi nó chạy sang khu rừng hoang rậm khác. Thì cũng là truyện ngụ ngôn, hàm ý chống áp bức bất công, nói xỏ xiên việc chống chế độ độc tài bán nước vậy. Tôi viết xong đợi ông đến lấy, nhưng nửa tháng trôi qua không thấy bóng dáng ông. Tôi đem Loạn rừng xanh đưa cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản nhận in ngay và đưa qua xưởng quảng cáo Sài Gòn, Publicité Sài Gòn Nes, ở đường Sai Nhô, nay là đường Tôn Thất Thiệp, cho các họa sĩ vẽ, tranh minh họa và làm bản kẽm. Xưởng quảng cáo này là do các anh Trần Tấn Thanh, Dũng Tiến, Lê Ba, Đoàn Hữu Phước ở phòng hội họa Sở Thông tin Nam Bộ về mở ra. Độ ba hôm anh Dương Tử Giang lọ mọ tới. Quần tây, nón nỉ, bành tô, cà vạt, tươm tất. Ông hỏi tôi, sao? Viết xong chưa? Đưa đây. Tôi xích xoa. Ông tới trễ quá, tôi đưa qua nhà xuất bản rồi. Ông tức tối cao có. Người ta có măng đặt hàng, ông viết rồi đem đưa chỗ khác, làm ăn gì kỳ lạ vậy? Bây giờ bài đâu đăng báo? Tôi biết lỗi xuống nước. Thì thấy ông không tới, tưởng ông không dùng. Ông nổi quạo: không dùng có mắng làm chi? Tôi đang lo chạy tiền chạy bạc tối mặt tối mũi, tiền thầy, tiền thợ, tiền giấy, tiền in. Một mình tôi xoay trở. Thôi, viết mấy chữ đi. Tôi qua nhà xuất bản lấy lại đăng báo cho kịp số này.
Lỡ rồi.
Người ta đưa đi làm cliché rồi. Thấy lại thì coi kỳ quá. Thôi, để thủng thẳng tôi viết chuyện khác. Tôi năn nỉ. Thôi, ông viết ít chữ cho nhà xuất bản đi. Tôi làm sao được tôi làm. Ấu bài quá, bài dở gửi tới thiếu gì. Nhưng không có bà dự ý. Tôi còn một hy vọng cuối cùng để rút lui, liền nói tháo ra.
Chưa chắc bài của tôi ông dự ý nè.
Ông liền xiết vô.
Thôi cứ viết mấy chữ cho nhà xuất bản đi, dự ý hay không, kệ tôi.
Năm hôm sau, ông trở lại tươi cười hớn hở đưa tôi tờ báo mới.
Bài khá nha, thiên hạ chịu lắm.
Tôi dở ra xem. Loạn rừng xanh, in trang giữa, trình bày sáng sủa. Chỉ có mấy cái tranh minh họa sao, nhìn hoài không ra cái hình thù gì hết. Lúc đầu tôi tưởng nhà in xếp lộn, ngược đầu. Tôi trở tới trở lui cũng nhìn không ra hình ra vẽ gì cả.
Anh hiểu ý, cười cười nói. Nhà xuất bản tính in sách nên làm bản kẽm, in ba màu. Tôi đăng báo nên chỉ chạy một màu, thì nó ra như vậy. Tôi nổi sùng.
Thì thôi đừng có in hình, chứ in kiểu này ai biết là cái gì. Con voi không ra con voi, con cọp không ra con cọp, con khỉ không ra con khỉ. Không có hình, chữ rậm ri, coi tối trang báo, mất giá trị bài viết. Với lại bây giờ, ông để ý coi, họa sĩ theo trường phái lập thể tượng trưng gì đó, họ có vẻ hơn cái này đâu. Đó, ông coi mà hiểu được họ muốn vẽ cái gì.
Tôi nửa giận nửa buồn cười. Cái tác phẩm đầu tay mình ra mắt đồng bào thành phố mà ổng bôi bác quá.
Nhưng ông đã nói lảng sang chuyện khác. Nè, lấy mấy tờ báo để tặng người quen. Còn nhuận bút hả?
Để thủng thẳng.
Cái thủng thẳng ấy không bao giờ đến cả. Anh Dương Tử Giang làm báo luôn lỗ lã, anh không thể là một nhà kinh doanh. Anh chỉ là một nhà báo vì chân lý. Thế nên trong cái thị trường chữ nghĩa cạnh tranh vì tiền bạc này, anh không đủ thủ đoạn để làm giàu. Và nghèo, anh nghèo mãi cho đến chết. Anh móc cà táp đưa tôi mấy số báo. Rồi, môi ra một sấp giấy dày cộm, chữ viết ngoạch ngạc, nói tiếp. Tôi mới viết một cái truyện thiếu nhi đây. Truyện này trực diện đấu tranh chống lại kiếm hiệp nhảm nhí đa.
Ê, thằng Việt Giang, thằng Việt Giang.
Tôi không biết việc gì, nhìn lên thì thấy ông loay hoay vạch bắt con rẹp đang chạy trốn dưới cà vạt.
Chạy đâu cho khỏi mày.
Ông vừa nói vừa bắt con rẹp để lên bàn. Con rẹp khô rang, tóp rộp, không có một hột máu.
Tôi bật cười ha hả.
Ông thao thao nói tiếp. Kỳ này tôi không đăng báo, tôi in phụ trương thành một tập nhỏ để con nít nó dễ coi, dễ cất giữ, dễ truyền cho nhau. Ông đẩy tập giấy vô lòng tôi.
Đọc giùm coi.
Được không? Rồi cho ý kiến.
Tôi chần chờ.
Dày quá, đọc cầu 2 tiếng chưa rồi.
Ông vẫn săn sái.
Không sao, tôi đợi. Bữa nay tôi ăn cơm trưa ở đây luôn.
Về đây, mấy thỏa mà anh em được gần gũi nhau.
Tôi vui vẻ. Ông cởi áo bành tô ra, nằm đó nghỉ. Tôi đọc chờ cơm luôn. Chưa đầy 5 phút đã nghe ông ngáy khò khò. Ngó lại tôi thấy ông để nguyên áo vest, nằm trên đi văn ngủ ngon lành.
Tội nghiệp, anh mệt quá.
Mới mấy tháng mà coi anh sút đi nhiều. Tôi bắt đầu đọc truyện nhan đề Thằng Bé Nam. Về sau tôi được biết anh có đứa con trai tên là Nam. Đại để truyện viết về những đứa trẻ lẫm sách kiếm hiệp, đến nỗi lúc nào đầu óc cũng mơ mơ màng màng vì hình ảnh những long hình quái khách. Các môn phái thiếu lâm, nga mi, võ đan, vì lẫm kiếm hiệp nên đứa thì tầm sư học đạo, đứa thì luyện kiếm, luyện thần, đứa thì luyện gươm, luyện khí, đi đến chỗ mê mê cuồng cuồng. Cuối cùng bị một kiếm khách giả, vốn là một tiên ông nuốt sái, dụ dỗ, lừa gạt lấy hết bạc tiền, cà rá xe đạp đồng hồ. Truyện viết khá hấp dẫn, vừa giáo dục vừa khôi hài. Tôi đọc một mạch. Đọc xong, nhìn sang ông Dương Tử Giang vẫn còn ngáy pho pho. Tôi lai lai ông. Dậy dậy, sửa soạn đi ăn cơm. Ông vương vai hỏi. Đọc xong chưa? Rồi. Sao? Được không? Chuyện hấp dẫn á. Mà có thật như vậy không ông? Kiếm hiệp nó tác động vô con nít dữ vậy à? Ông ở rừng mới về nè, không biết. Kế nhà tôi có thằng nhỏ chừng 14-15 tuổi. Cũng lậm kiếm hiệp dữ lắm. Tối nào nó cũng đốt ngọn đèn leo loét để luyện phép thuật gì đó. Ba má nó rầy không được. Bây giờ nó loạn trí vô nhà thương biên hòa rồi. Tội nghiệp. Bữa trưa báo đăng đó, có thằng nhỏ học niệm chú rồi leo lên cây tập phi thân. Nhảy đại xuống, té gãy lội cái giò. Còn trong xóm thì khỏi nói. Con đít nó giác gươm giác giáo rượt đánh nhau rần rần. Có đứa bể đầu chảy máu. Ảnh hưởng của kiếm hiệp đó. Tụi này không được giáo dục lại thì lớn lên không đi ăn cướp cũng đi lính dù. Ông trầm ngâm một lát rồi tiếp. Loại khiêu dâm đồi trụy còn độc hại hơn nữa kìa. Lần lần ông đọc rồi ông sẽ thấy. Nó đầu độc em cháu mình tiêu hết. Tờ báo của tôi mà vững vàng rồi thì bọn lưu manh cầm bút vô lương tâm này biết tay tôi. Tôi đi múc thao nước cho anh rửa mặt. Trời trưa nóng, nhà không có quạt điện, thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi nhắc. Cởi áo bành tô ra cho mát, ăn cơm cho ngon, nực muốn chết mà cứ ăn tê nưa. Wow, trời bộ ông tính bù lại cái lúc quần cục lưng trần chém dè trốn tay sao chứ. Ông nhái nhái tôi, vừa cười vừa nói. Thôi mày, cái áo sơ mi của tao phía trước còn lành lặn, để tao treo cái cà la vách, chứ sau lưng nó te tu hết trơn. Nghèo dữ vậy sao? Tôi hỏi. Mạt cộng từ đường, nợ tứ văn như chú chỏm. Về sau tôi mới biết anh Giang nghèo lắm. Khi Mỹ Ngụy đốt xóm lao động bầu sen, nhà anh cũng cháy rụi. Tôi đi tham gia cứu trợ vùng ấy, nhân tiện ghé thăm bà cụ thân mẫu của anh Giang. Nhà vừa được ban cứu trợ của nhân dân dựng lại, theo anh nói thì có phần tươm tất hơn trước. 6 cây cột tre trên bên, vách và mái lá chầm, bề ngang độ 2.5 thước, bề sâu độ 3 thước. Trong nhà có một cái giường lót vạt tre ộm ẹp, lỏng chỏng mấy cái cà ràng ông táo, mấy cái son lũng chén mẻ. Thế là hết. Chỉ mấy thước vuông đó là nơi ăn ở, nơi nấu nướng, tiếp khách của cả gia đình anh. Trên chiếc giường tre gập ghềnh chồng chất đống sách báo cháy dở. Có phải chăng từ trở về thành sau Hiệp định Geneva cho tới ngày nhắm mắt, anh chưa một đêm nào nằm ngay lưng trên một chiếc giường êm ấm? Thường thì anh ngủ trong tòa soạn, tại nhà in với mấy tờ báo trải trên bàn viết trên mặt gạch. Đêm nào về nhà thì anh ngủ chen chúc với các con trên chiếc giường tre ộp ẹp chất chồng báo cũ. Và sau đó là những đêm dài trên gạch lạnh nhà tù cho tới ngày giặc giết. Đời anh nghèo khó cho đến phút cuối cùng. Chỉ có tâm hồn anh, trái tim anh, lòng yêu nước yêu dân của anh là giàu muôn vạn. Độ 5 ngày sau, anh Dương Tử Giang trở lại vào buổi chiều. Vừa bước vào nhà anh đã vò đầu nhăn nhó. Chết tôi rồi, tôi kiểm duyệt nó hại tôi rồi. Ông phải tiếp tôi mới được. Tôi lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy? Bộ nó tịch thu báo hả? Không phải. Ông vừa ngồi xuống vừa nói, vẫn nhăn nhó cái chuyện thằng bé Nam đó. Mình thấy viết chống loại kiếm hiệp quan đường thì chắc bà con hoan nghênh, mà tụi chính quyền nó cũng hoan nghênh. Cái chuyện đó hết sức lành mạnh, chống bọn đầu độc con nít chứ có đụng chạm gì tới ông nội nó đâu mà nó kiểm duyệt. Bởi vậy tôi vừa đi kiểm duyệt mà vừa cho sắp chữ in cho kịp, đã quảng cáo rồi. Nào ngờ tụi nó chơi tôi. Nó lặng im như đồng ý, đợi tôi in xong rồi mới đưa bản kiểm duyệt xuống. Tôi nóng nảy. Nó cấm hả? Anh lắc đầu. Không. Lấy lý do gì mà cấm? Nhưng trang nào nó cũng gạch bỏ vài hàng lăm nhăm bấy bá hết trọi. Vậy mới chết mình chứ. Làm sao phát hành đây? Chơi mình đau điếng. Đồ xỏ lá. Thì bây giờ cho chạy lại, xóa những chỗ đó. Nhưng tiền đâu? Tiền dây bạc hỏi, nợ nần tứ văn. Thôi, mai ông chịu khó lên tiếp tôi đi. Phải gạch bằng tay thôi. Chứ xóa bỏ từng hàng, từng tờ thì cả dạng tờ, biết chừng nào cho rồi. Cũng phải ráng. Mai sáng ông lên tiếp tôi đi. Thấy ông rầu rĩ quá, tôi an ủi. Thôi đừng buồn. Báo bị kiểm duyệt mới có uy tín với đồng bào chứ. Cái tên của tôi mà kiểm duyệt được, chắc nó cũng kiểm duyệt rồi. Ông đứng dậy. Ở ăn cơm nha, tôi mời. Thôi, để tôi đi kêu tụi nó sáng mai tới tiếp cho kịp phát hành. Từ sáng tới giờ rã dò có cơm nước gì đâu. Không còn một cách. Anh đã ra đầu hẻm. Tôi chạy theo móc bóp còn được mấy đồng, đưa hết cho anh. Chắc đủ bữa cơm bình dân tối nay. Sáng hôm sau tôi lên nhà in sớm. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà in đường Mazia, nay là Võ Thị Sáu, hướng Đa Cao. Anh em đã tề tụ đầy đủ ở đó. Có cả Đào Hữu Phước ở phòng hội họa, Huỳnh Kim Thạch ở chi hội văn nghệ. Mỗi người một lon mực, một cây cọ, bôi bôi xóa xóa, rồi bày ra phơi trắng cả lề đường. Lát sau nắng lên cả bọn cưỡi trần ra làm việc, y như hội trong rừng. Tôi ngó quanh, toàn người quen trong kháng chiến về cả. Thật là vui vẻ. Tôi nghĩ làm ăn kiểu này có ngày ở tù cả đám. Tôi nói với anh Giang. Ông ráng kỹ lưỡng nghe. Coi bộ nó để ý ông lắm đó. Thì nó thù tôi ra mặt chứ để ý gì nữa. Nhưng mà nó cũng ngán tôi à nha. Ngán cái gì? Tụi này nó ăn đằng sống nói đằng gió. Nó có coi cái hiệp định Geneva ra gì mà ngán. Không phải nó ngán tôi vì cái hiệp định Geneva mà vì chuyện khác. Rồi anh kề tai tôi nói nhỏ. Tôi biết hết chân răng kẻ tóc của tụi này. Thằng tổng trưởng nào ăn đúc, thằng giám đốc nào buôn lậu hột xoàn, thằng bộ trưởng nào buôn lậu ma túy, thằng nào làm bộ trưởng nhờ vợ ngủ với Tây, nhờ dắt gái cho Mỹ, bà lớn nào có chồng mà còn lấy trai. Tôi biết ráo nào. Chọc tới tôi bung lên báo, chỉ có đội quân, mất chức luôn. Ít lâu sau như tôi dự đoán, tờ Công Lý bị đóng cửa. Anh Dương Tử Giang chuyển qua làm tờ Điện Báo, rồi đến tờ Duy Tân. Có lần anh đặt tòa soạn đối diện Nha Tổng, giám đốc cảnh sát công an Ngụy, tức ngang sở chữ lửa bây giờ. Tôi cằn nhằn anh. Ông đặt tòa soạn ngang Nha Tổng á, như là trêu ngươi nó vậy. Cái thế của mình bây giờ, chọc ghẹo nó làm chi? Ông phân trần. Không có tiền, muốn được chỗ nào rẻ thì làm, còn chọn cá kén canh gì nữa. Nhưng ông đừng có lo, mình tranh đấu công khai hợp pháp mà. Bất quá nó bắt mình ở tù, giam mình chán rồi thì nó cũng phải thả mình ra. Nó thả mình ra thì mình lại tiếp tục chơi nữa. Hơi đâu mà lo cho mệt. Mà nói vậy chứ tụi nó cũng ngán lắm. Đúng là bọn giặc nó ngán sợ anh. Vì ngán sợ anh nên chúng nó không để anh tồn tại. Tháng 10 năm 1955, chúng đã bắt anh và giam ở Bocatina. Sau đó chúng đẩy anh lên căn Biên Hòa và giết anh ở đó. Thank you.
vài phút trước lúc hy sinh, anh còn dặn lại bản mình: nếu ai có còn sống, sẽ sống và chiến đấu bằng cả sức mạnh của người đã chết. Lời dặn dò của anh đã trở thành một lời trăn trối. Và trong những ngày tháng vinh quang và gian khổ nhất, bạn bè anh, đồng chí anh bằng hết sức mình đã làm đúng theo lời trăn trối của anh.